Cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc lời của Chúa trong Côlôse đoạn 1, câu 19 và câu 20 một lần nữa, để chúng ta suy gẫm một chân lý rất là quan trọng của đạo Cơ Đốc, đó là chúng ta được giải hòa qua huyết của Chúa Giêsu đổ ra ở trên cây thập tự giá. We will read Colossians chapter 1 verses 19 to 20 to study the topic of about the reconciliation that we have with God through the blood of Jesus Christ shed on the cross. Chúng ta cùng nhau đọc lời tiếng Việt trước, sau đó tiếng Anh. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng để chọn bản thể Ngài ngự trong Đức Chúa Con, và qua Đức Chúa Con, Đức Chúa Trời đã làm cho mọi vật được giải hòa với chính Ngài. Qua huyết của Đức Chúa Con đổ ra trên thập tự giá, Ngài đã tái lập hòa bình với mọi vật, bất kể những vật dưới đất hay những vật trên trời. For God was pleased to have all his fullness dwell in him, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện một lần nữa. Con cảm ơn Chúa vì ân điển của Ngài, mà Ngài đã cứu chúng con. Ngài đã giải hòa với chúng con qua huyết của Chúa Giêsu con Ngài ở trên cây thập tự giá. Con hết lòng cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Trọng tâm của đạo Cơ Đốc là gì? Đạo này khác với tất cả những tôn giáo ở trên thế giới này là sao? Và bạn có phân biệt được không? What is the focus of Christianity? How is it different from all religions in the world? Can you tell the difference? Đặc điểm duy nhất của Cơ Đốc giáo là trong con người của Đức Chúa Giêsu Christ. The focus of Christianity must be in the unique person of Jesus Christ. Chúng ta định nghĩa cái từ độc nhất, có nghĩa là nói về một cái chất lượng duy nhất, chỉ có một không hai, cho một loại gì đó hay là cho một người nào đó. You know the definition of the word uniqueness, mean the quality of being the only one of its kind. Vậy thì điều gì độc nhất, có một không hai về Chúa Giêsu? So what unique about Jesus Christ? Điều thứ nhất, chúng ta thấy Ngài sinh ra từ một người nữ đồng trinh, được xác chứng mỗi năm trong mùa đại lễ Giáng sinh. Và tôi thử hỏi, có ai từng sống trên trái đất này đã tuyên bố điều đó? The first thing is we see about the uniqueness of Jesus is that his birth were from a virgin, verified each year during Christmas time. Is there anyone who lived on this earth ever claimed that? Điều thứ hai, chúng ta thấy Chúa Giêsu chết là một người vô tội trên cây thập tự giá mà không có cái chết nào giống như vậy. So the second thing is that his death as a sinless person on the cross, there's no other death like that. Điều thứ ba, chúng ta thấy sự phục sinh sống lại sau ba ngày kỳ diệu của Ngài mà không có vị thần nào đã tuyên bố có quyền năng này. The third thing is about Jesus is that his miraculous resurrection. There's no God who claims to have that power. Điều thứ tư, chúng ta thấy lời hứa của Chúa Giêsu sẽ trở lại trái đất này một ngày để tể trị, và điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. The fourth thing about Jesus is that his promise to return to this earth one day to reign, it may be sooner than we think. Cái điểm độc nhất của Chúa Giêsu so sánh với tất cả các chủ giáo khác là Ngài tự xưng Ngài là con đường duy nhất để bất cứ ai được vào vương quốc thiên đàng với Đức Chúa Trời là Cha. Như Ngài đã tuyên bố trong gian đoạn 14 câu 6 rằng, ta là con đường, là chân lý, là sự sống, không ai được đến với Cha nếu không qua ta. The uniqueness of Jesus is that he claims to be the only way for anyone to enter the heavenly kingdom with God the Father, as said in John 14:6. Jesus said that I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Mục đích của Chúa Giêsu đến thế gian là tuyên bố chính Ngài là đấng duy nhất đến để hòa giải tội nhân với Đức Chúa Trời. Nếu không thì tất cả nhân loại sẽ bị diệt vong vì tội lỗi của mình. Jesus' purpose to come to earth is unique, that he claims to be the only one who comes and reconciles sinners with God. If not, we will perish forever. Giả sử như bây giờ tôi bị nhiễm virus COVID và tôi có một số những triệu chứng, chẳng hạn như tôi không thở được. Tôi có độ sốt cao trên 103.4 độ. Tôi bị ho khan, tôi bị tiêu chảy, tôi bị mất các vị giác và khứu giác. Tôi bị đau đầu, mệt mỏi, đau nhức cơ thể. Thì ngay bây giờ tôi phải làm gì? Let's say that I have contracted with COVID virus, only assumption, okay? Having some serious symptoms. I can't breathe. I have fever well above 103.4. Dry cough, diarrhea, loss of taste and smell, headaches, fatigue, muscle and body aches. What do I have to do? Nếu tôi không làm gì hết thì sự chết nó chắc chắn đang chờ đợi tôi, phải không? Nhưng mà nếu mà tôi chịu đến nhà thương cấp cứu, họ đặt máy trợ thở cho tôi thì tôi có cơ hội sống sót. Thuốc và máy thở giúp tôi phục hồi lại cuộc sống và thoát chết, phải không quý vị? If I do nothing, then death for sure is waiting for me. But if I go to the emergency room, they put a ventilator on me with medicine, then I have a chance to survive. The medicine and the ventilator help to restore my life and spare death, right? Thưa quý vị, nhân loại có một loại virus nghiêm trọng hơn nữa, đó là virus tội lỗi. Nó phá vỡ, nó chia rẽ cái mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Và trừ khi Đức Chúa Trời bằng lòng ra tay cứu để hòa giải chúng ta lại với Ngài, để hàn gắn lại cái mối quan hệ đó, thì cuối cùng chúng ta sẽ chết và đau khổ vĩnh viễn trong một nơi rất là tối tăm. Và Kinh Thánh nói chỗ đó là địa ngục. Mankind has a more serious virus. The sin virus that breaks, that separates our relationship with God, our Creator. And unless God is doing something to reconcile us with Him, to mend that relationship, we will eventually die and suffer eternally in a very, very dark place. And the Bible calls that place hell. Tôi muốn cho quý vị nhớ đến hai điểm khác biệt giữa virus COVID số 19 và tội lỗi. But I want you to note the differences between COVID-19 virus and sin. Điều thứ nhất, không phải tất cả mọi người trên đất này đều bị nhiễm COVID hết, phải không quý vị? Cho đến nay thì có khoảng chừng 1.2% dân số của thế giới. Nhưng mà tất cả mọi người trong tất cả các thế hệ đều đã phạm tội. 100% dân số bị nhiễm virus tội lỗi. Bởi vì tất cả chúng ta đều đến từ hai tội nhân đầu tiên là ông Adam và bà Eva. Mà trong Roma đoạn 5 câu 12, Phaolô nói, cho nên như bởi một người là Adam đó, mà tội lỗi đã vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. The first thing you know that not everyone is contracted with COVID, right? So far, only about 1.2% of the world population. But all people throughout all generation have sinned. 100% of the population is contracted with sin virus. Because we all come from the first two sinners, Adam and Eve. Romans chapter 5 verse 12 tell us that through Adam, sin entered into the world. The Bible says sin entered into the world through one man, and death through sin. And in this way, death came to all people because all sinned, and so death will pass on to all men. Điều thứ hai chúng ta thấy là không phải tất cả mọi người được điều trị COVID đều sẽ sống sót, phải không? Chỉ có 2% tử vong thôi sau khi bị nhiễm COVID, chỉ có 2% thôi. Nhưng mà bất kỳ ai đến với Chúa Giê-xu, họ chắc chắn sẽ được hòa giải với Đức Chúa Trời và nhận được sự sống đời đời. 100% của tất cả những người tin vào Chúa Giê-xu sẽ được vào nước thiên đàng. The second thing that you know that not everyone treated with COVID will survive. Only 2% die after contracted with COVID. But anyone who comes to Jesus for sure will be reconciled to God and receive the eternal life. 100% of all the people believe in Jesus will enter heaven. That's the differences. Quý vị biết động từ hòa giải, nó diễn tả một cái giá phải trả đầy đủ để khôi phục lại cái mối quan hệ, để đổi lại cái hình phạt của một tội nhân và nhằm thay đổi địa vị của một người. You see, the verb reconcile describes a requirement of something to be paid in full, to restore a relationship, to exchange for a penalty of a crime, a sin, in order to change the status of a person. Đức Chúa Trời phải đổi sự chết của con Ngài trên cây thập tự giá để ban cho lại chúng ta sự sống đời đời, và điều đó được đòi hỏi theo sự công bình của chính Ngài. God had to exchange His Son's death on the cross for our eternal life. That is required according to His righteousness. Với sự trao đổi này, tất cả những ai tin sẽ được khôi phục lại mối quan hệ với Đức Chúa Trời, được hòa thuận với Ngài qua huyết của Chúa Giê-xu đổ ra trên cây thập tự giá. Chúng ta không còn là kẻ thù của Ngài nữa, nhưng chúng ta có quyền năng trở thành những đứa con trai, những đứa con gái của Đức Chúa Trời và sẽ hưởng vương quốc thiên đàng của Ngài một ngày. With this exchange, all sinners who believe can restore our relationship with God and have peace with Him. Through the blood of Jesus shed on the cross, we are no longer His enemies, but having the power to become God's children and will receive His heavenly kingdom. Đó là điều độc nhất, biệt riêng về đạo Cơ Đốc. Nhưng có lẽ bạn thắc mắc sáng nay tại sao lại huyết và tại sao lại thập tự giá. But you may wonder the question, why the blood? Why the cross? Are the only mean for us to be reconciled with God? Bạn có thể tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời đến toàn năng, phải không? Ngài chỉ có cần búng ngón tay thôi thì tất cả nhân loại được cứu, có dễ hơn không? If God is omnipotent, then can He just snap His fingers? Then all humans is safe? Nếu Đức Chúa Trời là quyền năng vô hạn, thì Ngài có thể chỉ nói một lời, giống như lúc Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên trời và đất. Điều đó có dễ hơn không? If God is all powerful, then can He just say a word like He created the heaven and the earth? Would that be easier for the world to be saved? Nếu Đức Chúa Trời đấng vĩ đại, thì tại sao Ngài không gửi đến một thiên sứ hoặc đến như một siêu anh hùng, ha? Giống như trong những bộ phim khoa học giả tưởng, thì điều đó có hấp dẫn hơn để mọi người tin Chúa hơn không?
If God is powerful, then why didn't he just send an angel or came as a superhero, like in many of the science fiction movies? Would that be more attractive for people to believe? Tại sao lại bận tâm với huyết và thập tự giá xấu hổ làm chi vậy? Why bother with messy blood and shameful cross? Right?
Chúng ta sẽ không hiểu về huyết và thập tự giá cho đến khi chúng ta hiểu được cái bản chất thật của Đức Chúa Trời là gì.
We will not understand about the blood and the cross until we understand the true nature of God.
Sự hiểu biết chung về Đức Chúa Trời mà ai cũng biết đó là chúng ta biết Chúa đã yêu thương, hả? Nhưng chúng ta cũng cần biết Ngài là đấng công bình. Và đây có nghĩa là gì?
The common understanding about God is that he is love, right? But we also need to know him fully, that God is also righteous. What does that mean?
Có nghĩa là sự công bình của Đức Chúa Trời đòi hỏi tội lỗi phải bị trừng phạt dù chỉ có một tội mà thôi. Trong sách Ezechiel đoạn 18 câu 20 nói rằng, kẻ nào phạm tội, kẻ ấy phải chết.
The righteousness of God demands sins to be judged, even one of them. Ezekiel chapter 18 verse 20 said, the one who sins is the one who will die.
Đức Chúa Trời không thể nào coi thường tội lỗi. Ngài không thể nào xóa bỏ tội lỗi, bởi vì đó không phải là cái bản tánh của Ngài. Okay?
God cannot overlook sins. God cannot void sins because that is not his nature.
Nếu Đức Chúa Trời là đấng công bình, thì Ngài làm thế nào cho những kẻ tội nhân được tha mà không phải trả giá gì hết? Vì điều này nó đi ngược với bản tánh của Đức Chúa Trời.
If God is just and holy, he cannot let the sinners go free. That would contradict not just to the law of justice, but also to his nature. Can you understand that?
Sự công bình của Ngài đòi hỏi cơn thịnh nộ phải đổ trên cả tội nhân. Những người đã vi phạm luật pháp của Ngài, những người đã phủ nhận sự tồn tại của Chúa rõ ràng khi họ đã nhìn thấy bằng chứng về sự sáng tạo của Ngài trước mắt của họ. Yeah, như là chim trời sáng nay tôi chia sẻ với quý vị.
His righteousness demands wrath upon all sinners who broke the laws of God, who deny his existence, while seeing the proof of his creation before their eyes, just like the ducks, the white ducks that I shared the story with you this morning.
Tôi hỏi quý vị, chứ đâu là lần cuối bạn cảm tạ Đức Chúa Trời đấng tạo hóa đã ban cho bạn không khí để thở, ban cho bạn nước để uống, và ban cho bạn một cuộc đời để sống? Đâu là lần cuối cùng bạn cảm tạ đấng tạo hóa?
What is the last time you thank God, our Creator, for the air to breathe, the water to drink, and for a life to live?
Chúng ta phạm tội khi chúng ta không nhận biết và tôn thờ đấng tạo hóa, đấng ban cho chúng ta sự sống và duy trì từng mỗi hơi thở trong đời sống của chúng ta.
We sin when we do not recognize and worship our Creator, who gave us life and sustains our every breath of life.
Bạn có biết không là cái bản chất công bình thật ra nó cũng có ở trong mỗi người chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng đòi sự công bình hết, phải không? Là những người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Ngài. Vì trong lương tâm chúng ta luôn đòi hỏi cái công lý.
Don't you know that this righteousness nature is somewhat inside each of us, who are created in his image? For our conscience always demand justice, right?
Nếu ai đó làm hại những người thân trong gia đình của bạn, bạn có muốn công lý phải trừng phạt họ không? Bạn có hoàn toàn không muốn cái tên tội phạm nó được tha bổng và đi tự do trên đường phố như là không có chuyện gì xảy ra, phải không? Bạn đâu có muốn điều đó. Bạn muốn sự công lý.
If someone harms your loved ones, would you demand justice to be served? You absolutely don't want that criminal to be acquitted and walk free on the street like nothing has happened, do you?
Tại sao chúng ta chống phá thai?
Bởi vì chúng ta muốn công lý đến cho những bầu thai em bé không thể tự lên tiếng bên vực cho mình, phải không? We want justice. Why we stand against abortion? Because we want justice for those who cannot speak for themselves. Tại sao hàng ngàn người đã xuống đường tuần trước để phản đối một cuộc bầu cử không công bằng? Vì họ muốn thấy công lý được an bày. Vậy thì tại sao chúng ta không thể hiểu được Đức Chúa Trời sẽ xét xử tội nhân? Why thousands and thousands of people was on the street last week to protest for an unfair election? They want to see justice, right? Then why can't we understand that God will judge sinners? Because that's his nature. Đức Chúa Trời sẽ phán xét mọi tội nhân. Và Kinh Thánh cho biết hậu quả là gì trong Roma đoạn 6 câu 23. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết ở một nơi rất là tối tăm mãi mãi. God will judge all sinners. And the Bible said in Romans 6 chapter 23, verse 23, the wages of sin is death in a very, very, very dark place forever. Và sự chuộc tội, thanh toán, đổi lấy tội lỗi của chúng ta là huyết, bởi vì huyết là sự sống. Right? The atonement, the payment, the exchange for our sins is the blood. Because blood is life. Quý vị có thấy mấy cái xe mà họ xin máu á, họ để cái gì tiếng Anh gọi là gì? Give blood, share life. Right? Cho huyết là chia sẻ sự sống. You see, some of the blood donor van has a phrase, right? Give blood, share life. Một thân thể không có máu di chuyển để mang oxy đến tất cả các bộ phận của cơ thể, thì chúng ta gọi đó là thân thể là gì? Xác chết. Right? If a body without blood moving to bring oxygen to all body parts, we call it dead body. Mỗi chúng ta, hết thảy là loài giống, cần có máu để sống. Không có máu, chúng ta chắc chắn sẽ chết. Yeah. We are creatures that need blood. Without blood, we will surely die because blood is life. Không biết quý vị thấy điều này đặc biệt không? Để quý vị tin nhận có đấng tạo hóa. Một điều rất là nhỏ. Quý vị biết là con người chúng ta rất là khôn ngoan. Chúng ta có thể tạo ra hầu hết tất cả mọi thứ. Và tôi thiết nghĩ mà cái điều mà tinh vi nhất họ làm là những hệ thống satellite. Vệ tinh nhân tạo, phải không? Nhưng mà ngoại trừ máu, mà qua nó chúng ta có sự sống, thì con người làm được. Điều tốt nhất chúng ta chỉ có thể làm là chuyển máu mà thôi. Chuyển máu mà thôi. Chứ tạo không có tạo lên máu được. Vì đó là điều chỉ có đấng tạo hóa ban cho chúng ta để được sống mà thôi, phải không quý vị? Nội cái đó thôi đó quý vị cũng cần phải tin có đấng tạo hóa. You know, human, we can create almost everything except blood. That through it, we have life. The best thing we can do is a blood transfusion, not blood creation. It's enough for us to believe that there's a creator who gave us life. Trong Lê Vê Ký đoạn 17 câu 11, trong cựu ước có tuyên bố tầm quan trọng của huyết trong hệ thống hiến tế của người Do Thái. Khi Đức Chúa Trời phán với Mô-xê rằng vì mạng sống của xác thịt ở trong huyết, nên ta đã ban huyết cho các ngươi để các ngươi cử hành lễ chuộc tội cho mạng sống mình trên bàn thờ. Vì mạng sống ở trong huyết, nên huyết mới được dùng để chuộc tội. Yeah. In Leviticus chapter 17 verse 11 is the Old Testament central statement about the significance of blood in the Jewish sacrificial system. When God speaking to Moses declares, for the life of a creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourself on the altar. It is the blood that makes atonement for one life. Bạn có biết rằng nguyên tắc về huyết vô tội phải đổ ra cho kẻ có tội được tha đã được thiết lập từ trong vườn Eden không? Khi Adam và Eva nhận được da con thú bị giết từ Đức Chúa Trời, mặc lấy để che đậy cái tội lỗi xấu hổ của họ mà trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 21 chép không? Don't you know that the principle of the innocent blood dying for the guilty was established in the Garden of Eden? When Adam and Eve received the garments of animal skin from God to cover their shames in Genesis chapter 3, verse 21. Và từ lúc đó, cái nguyên tắc này đã được đặt ra trong luật pháp của Môi-se, có chép trong Lê-vi Ký đoạn 17 câu 11 rằng đó là huyết để chuộc tội cho mạng sống của một người. Chúng ta cần huyết để một người được tha tội. Later, this principle was set in the Mosaic law in Leviticus chapter 17:11 that I just read to you. It is the blood that makes atonement for one life. Sự đau khổ của Chúa Giê-xu trên cây thập tự giá đổ huyết để thanh toán tội lỗi của chúng ta, của tôi và quý vị, để chúng ta mới có thể được hòa giải với Đức Chúa Trời. Và lý do đó mà trong sách Hebrew đoạn 9 câu 22 có chép rõ rằng, thật vậy, theo luật pháp, hầu hết mọi vật phải nhờ huyết để được tên sạch, và không có đổ huyết thì không có sự tha tội, không có sự tha thứ. You know, the just Jesus suffering on the cross to shed his blood was a part of the payment so we can be reconciled and be have peace with God. God must make a sacrifice, an atonement by the blood of his son to exchange, to forgive, to cover our sins and the offense we have committed against him. For that reason, Hebrews chapter 9 verse 22 said that, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. Not with water, not with soap, and without the shedding of blood, there's no forgiveness of sins. Hay là nói cách khác, những người nào được bao phủ bởi sự hy sinh bằng huyết, được giải thoát khỏi hậu quả của tội lỗi và hình phạt, bởi vì sự đổ huyết là sự thay thế hoàn toàn và cuối cùng. In other words, those who are covered with the blood sacrifice are set free from the consequences of sin, because the shedding of the blood is the complete and final substitution. Nhưng mà không phải huyết nào cũng có thể thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói chỉ có huyết vô tội của Chúa Giê-xu mà thôi. But not any blood that can satisfy the righteousness of God, only Jesus' sinless blood.
Chúng ta thấy hồi xưa trong hệ thống hiến tế của người Do Thái, họ đòi hỏi là mỗi năm một lần ha. Thầy tế lễ thực phẩm phải làm lễ hiến máu của các súc vật trên bàn thờ cho tội lỗi của người dân. Nhưng mà cái hiệu quả của sự hiến máu này nó bị hạn chế và nó phải được làm đi làm lại mỗi năm.
In the Jewish sacrificial system required that once a year the priest, the high priest, was to make an offering of the blood of the animals on the altar of the temple for the sins of the people. But this was the blood offering was limited in its effectiveness. It had to be offered again and again every year.
Vì máu của súc vật thì không có đủ quyền năng để che lấp tội lỗi của con người. Bởi vì tội lỗi chống lại Đức Chúa Trời thánh khiết vẹn toàn, nó đòi hỏi một sự hy sinh thánh khiết vô hạn vẹn toàn.
The animal blood was not sufficient to cover the sins of the people, because sin against a holy and infinite God required a holy and infinite sacrifice.
Huyết của súc vật bị hiến tế chỉ là một cái hình bóng báo trước về sự hy sinh huyết vô tội một lần là đủ cả mà Chúa Giê-xu đã đổ ra trên cây thập tự giá. Và không còn cần máu của bò đực hay dê nữa, nghĩa là không cần gì khác cho bất cứ kỳ ai muốn được cứu.
But the sacrifice, animal blood, was just the foreshadowing of the once and for all sinless blood sacrifice which Jesus offered on the cross, and once that perfect sacrifice was made, there was no longer a need for the blood of the bulls and goats, meaning that nothing else is needed for anyone who wants it. Vì đó là ý mà Chúa Giê-xu qua những lời Ngài hấp hối cuối cùng ở trên cây thập tự giá, và Ngài nói gì? Mọi sự đã được chọn. That is what Jesus meant by his dying words on the cross when he said, "It is finished. We don't need anything else." Huyết của bò đực và dê sẽ không bao giờ tẩy sạch tội lỗi của con người. Nhưng chỉ có cách tin cậy nơi Chúa Giê-xu là đấng đã đổ huyết Ngài trên cây thập tự giá để chúng ta được tha tội và có thể được hòa giải vào nước thiên đàng, đứng trước mặt Đức Chúa Trời, vẹn toàn, được bao phủ trong sự công bình của Đức Chúa Giê-xu Christ. Never again would be the blood of the bulls or the goats cleanse men from their sins. But only by trusting Jesus, who shed his blood on the cross for the forgiveness of sins, that we can be reconciled and are able to stand before God, covered in the righteousness of Christ, and confidently enter heaven. Trong thánh ca chúng ta có bài hát rất là hay, bài số 190. Huyết Chúa, mầu nhiệm biết bao. Và trong đó có một câu hỏi, đó là lòng tội này sao cho trắng trong. Và cũng trong đó có một câu trả lời, đó là còn gì ngoài ra huyết Chúa Giê-xu mà thôi. You know, in our hymnal, that's a beautiful hymn, number 190, with the title Nothing But the Blood. In that song, have a question. What can wash away my sin? And then that song also have an answer. Nothing but the blood of Jesus. Amen. Huyết của Đấng Christ tuyệt vời và mầu nhiệm, bởi vì nó có quyền năng chuộc vô số tội lỗi của vô số người trong mọi thời đại, cho tất cả những ai có đức tin nơi huyết Ngài sẽ được cứu. The blood of Christ is amazing because it has the power to atone for an infinite number of sins committed by an infinite number of people throughout the ages, for all whose faith rests in that his blood will be saved. The last thing I want to share with you is why Jesus had to die on the cross. Cái câu hỏi cuối cùng chúng ta suy gẫm là tại sao Chúa chết trên cây thập tự giá? Tại sao Chúa không chết một cách nào cho nó dễ dàng hơn, phải không? Chẳng như Ngài bị ném đá cho lẹ, treo cổ, chặt đầu hay chết đuối, nhưng lại bị đóng đinh một cách nhục nhã và lâu dài trên cây gỗ. Quý vị có bao giờ nghĩ như vậy không? Và nếu một người ngoại hỏi quý vị điều đó, quý vị có câu trả lời không? Why could Jesus die in some easier way? You know, like being stoned quickly, hang, chopped head, drowned, but a long and horrible crucifixion. Quý vị biết là đóng đinh là cái phương pháp hình phạt tội phạm được người La Mã sử dụng trong thời đó. Và bắt chước cái dân Ba Tư để làm gương cho những ai đó sẽ không dám phạm cùng một tội đó bằng cách đóng đinh người đó trên cây thập tự. Crucifixion was the method of execution employed by the Romans during that time, who copied the Persian people to make an example of someone from committing the same offense. Việc tự hình trên thập tự giá là hình phạt khủng khiếp nhất trong thời đó. Nếu mà ai có xem bộ phim mà Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giê-xu đó, The Passion of Christ đó, tôi chắc rằng bạn có thể hồi tưởng lại về cái cuộc hành hung khủng khiếp này ở trên cây thập tự giá mà Chúa chịu, phải không? Execution on the cross was the most horrible punishment during that time. If you have watched the movie The Passion of Christ, I am sure you can have some flashbacks of this horrible execution. Cái thời đại ngày nay không một ai dám biểu quyết rằng tự hình giống như vậy, phải không? Có ai dám nói là bây giờ tự hình người ta bằng cách treo trên cây thập tự giá đi. Nhưng mà người ta dùng gì? Chích thuốc độc để gây cái người đó chết cho nhanh, để cho kẻ phạm tội được giảm bớt sự đau đớn. Quý vị đã nghe rồi, có nhiều vụ người ta sắp sửa chích lethal chích thuốc độc nhưng mà ta phải ngừng, tại vì người ta nghĩ rằng chưa có đủ thuốc để có thể làm cho người đó đau đớn hơn. You know that in 2020. So, this type of execution is there to consider today. No one of us willing to say, let's
hang the criminal on the cross today.
But people do a quick lethal injection is used for capital punishment to give the least pain and quick death to the criminals, right? But not the crucifixion.
Đóng đinh là hình phạt nhục nhã nhất vì nó phô trương trước thiên hạ và với mục đích kéo dài những đau đớn đáng với tội của người phạt đã phạm.
Crucifixion is the most humiliated punishment before the world, with the purpose to prolong the pains and suffering that deserve for the crime.
Tử hình trên cây thập tự do là hình phạt quá khủng khiếp, cho nên những người La Mã họ chỉ dành cái việc tử hình này cho những người ngoại bang mà thôi. Chứ còn người công dân La Mã không sẽ không bị hình phạt này.
It was too cruel that Roman citizens that committed crimes were spared from this punishment. But the crucifixion was only applied for the foreigners.
Để hiểu tại sao thập tự giá là chúng ta phải hiểu rằng Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, đã mang tất cả tội lỗi xấu xa tồi tệ của chúng ta ở trên thân thể của Ngài. Sự tồi tệ của tôi và sự tồi tệ của bạn trên thân thể của Ngài. Cái thập tự giá giống như là một tấm gương soi mặt, nó phản chiếu cái tội lỗi xấu xa của mỗi người chúng ta, quý vị biết không?
To understand why the cross is to understand that Jesus, his son, carried all of our horrible sins on his body. The cruel cross like a mirror for us to reflect our sin, our horrible sins.
Từ thập tự giá chúng ta có thể thấy rõ sự độc ác của con người, sự thù ghét Chúa của Satan, nhưng lại biểu lộ rõ Đức Chúa Trời là công bình và đầy dẫy tình yêu thương, bởi vì Chúa đã hy sinh con Ngài chết thay thế cho tôi và thay thế cho bạn. Yeah.
You know, from the cross, we see clearly mankind is evil, the cruelty of humanity, and the hatred of Satan. But God is righteous and good because his son died in our places.
Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên thập tự giá để hoàn tất việc chuộc tội cho chúng ta. Và đó là cách duy nhất chúng ta có thể được tha thứ. Chúng ta được hòa thuận lại với Chúa Trời và một ngày chúng ta được ở trong nước thiên đàng của Ngài. Amen.
Jesus was crucified on the cross to complete payment for our sin. And that is the only way we can be forgiven and be made right with God.
Tôi muốn ví dụ cho quý vị một ví dụ để quý vị thấy điều đó. I want to illustrate, do an illustration to you to see that. Tôi có một cái khóa ở đây. Và tôi có nhiều chìa khóa ở đây. Không phải mọi chìa khóa đều mở cái khóa này được. Tôi dùng chìa khóa nhà tôi không đúc vừa. Dùng chìa khóa xe hơi cũng không đúc vừa. Nhưng mà trong làm chùm chìa khóa tôi thì chỉ có một cái chìa khóa thôi, duy nhất thôi, có thể mở được, là chìa khóa này.
So, I just want to give you a simple, very simple illustration. I have a lock here. I have many keys. I have my house key, my car key, my whatever, security box key. None of them fit this lock. None of them can open this except one key only. And that is this key. This is the only key that can open this lock.
Chỉ có một con đường để chúng ta được cứu. Chỉ có một con đường để chúng ta được giải hòa với Đức Chúa Trời. Chỉ một con đường để chúng ta vào nước thiên đàng. Đó là huyết của Chúa Giêsu đổ ra trên cây thập tự giá.
There's only one key. There's only one way that we can be saved, that we can be reconciled to God, that we can enter heaven, and that is the blood of Jesus shed on the cross for our sins.
Thiên đàng và địa ngục đang chờ đợi trước cho mỗi người chúng ta ngay lúc này.
you know, heaven and hell are waiting for each of us at this moment.
Nhưng mà cái câu hỏi là bạn sẽ ở đâu trong cõi vĩnh hằng? Trong thiên đàng hay là trong địa ngục?
But the question is, where will you spend in eternity when you take your last breath? Is it heaven or is it hell?
Cái cách duy nhất để bạn có thể sống vĩnh cửu trên nước thiên đàng với Đức Chúa Trời đó là bạn phải tin cậy Đức Chúa Giêsu Christ, con Ngài, là đấng đã đổ huyết Ngài trên cây thập tự giá để tha thứ mọi tội lỗi của bạn và hòa giải bạn với đấng tạo hóa.
The only way you can spend eternity in heaven with God is by trusting Jesus Christ, His Son, who shed His blood on the cross to forgive all your sins and reconcile you with God.
Bạn sẽ chấp nhận những lẽ thật này không? Và bằng lòng đến tin nhận Chúa Giêsu không?
Are you willing to accept this truth and come to trust Jesus?
Điều này có nghĩa là bạn phải chấp nhận rằng chỉ có một mình Chúa Giêsu mới có thể cứu bạn và bạn sẵn lòng tin nhận Ngài.
This means that you have to accept that only Jesus can save you and willing to come to believe in Him.
Đây là một món quà miễn phí Chúa ban cho bạn, nhưng bạn phải tự nhận lấy cho mình.
This gift is free, but you have to receive it yourself.
Chúng ta sẽ có lời mời gọi trong giây phút lát đây. Tôi mời bạn đến và tin nhận Chúa Giêsu, kể cả những người đang nhóm với chúng ta trên online, ngay chỗ bạn đứng, ngay chỗ bạn ngồi. Kính mời bạn đến với Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi của bạn ngay giờ này, ngay tại thời điểm này, cho dù bạn đang ở đâu, hãy đến với Chúa Giêsu.
We will have a moment of invitation. And I invite you to come and accept Jesus as your Lord and Savior today, right at this moment, wherever you are. Come to Jesus. Let us pray.
Tôi chắc rằng nếu tất cả chúng ta đều thành thật với cái bản thân mình đó, chúng ta phải đồng ý rằng, tự nhận rằng cuộc đời của chúng ta vô số những tội lỗi, phải không quý vị? Những lời nói xấu xa chúng ta đã nói, những ý nghĩa dâm dục mà chúng ta có nghĩ đến, và những hành động xấu xa mà chúng ta đã làm. Tôi không nói đến quý vị, tôi nói đến chính đời sống tôi.
I'm sure that if we are honest with ourselves, that our life is full of sins. The ugly words that we said, the lustful thoughts that we have, and the evil acts that we did.
Cái câu hỏi là ai sẽ trả giá cho những tội lỗi này đây? Khi chúng ta chút hơi thở, bước qua cuộc đời này và trong ngày phán xét cuối cùng.
The question is, who is going to pay for these sins as we go through this life until the last day of judgment?
Bạn có thể nói là tôi có thể làm những việc tốt, phải không? Mà tôi hỏi thành thật với bạn, bạn làm bao nhiêu mới tốt đủ?
You may say that, well, I can do good works. But how much you can do that they can be enough?
Hãy trung thực đi, bạn có làm điều gì tốt gần đây không? Và tốt đó là tốt như thế nào? Theo tiêu chuẩn của ai?
Be honest. Have you done anything good lately? How good is good?
Bạn có thể nói rằng tôi có thể làm điều này ở kiếp sau. Nhưng nếu bạn chỉ có một kiếp cuộc đời để sống thì sẽ hối tiếc, phải không?
You may say that, well, I do it in the next life. But if there's only one life to live,
điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những việc tốt của bạn không được đấng tạo hóa chấp nhận? Vì thật có ai là người hoàn toàn và công bình trọn vẹn không trên trái đất này?
What if your good works cannot even be accepted by the great perfect creator who is perfect and righteous in this world?
Hồ lửa đang chờ đợi tất cả chúng ta, những người thiếu sự vinh quang toàn hảo của Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh đã nói, phải không?
The lake of fire is waiting for all of us who fall short of the perfect glory of God.
Chúng ta cần có một đấng cứu rỗi. Và đấng đó là cứu Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời đã đến. Ngài có huyết vô tội để có thể xóa bỏ mọi tội lỗi của bạn. Ngài có sự công bình hoàn hảo mà Đức Chúa Trời chấp nhận.
We need a Savior. Then Jesus Christ, the Son of God, came. He had the sinless blood that can erase all of your sins and mine. He had the perfect righteousness that God accepts.
Chúa đã đánh bại sự chết, sống lại vinh hiển và một ngày sẽ trở lại để đưa tất cả những kẻ được xưng công bình bởi huyết của con Ngài được vào nước thiên đàng.
He defeated death and will return one day to bring all who believe, forgiven by His blood, to enter heaven.
Bạn chỉ cần tin Chúa Giêsu mà thôi. Vì huyết Ngài có thể rửa sạch mọi tội lỗi của bạn và đánh dấu sự công bình trọn vẹn ở trong bạn để có bạn có thể có sự hòa giải với Đức Chúa Trời ngay giờ phút này.
Just believe in Jesus, for His blood can wash away all of your sins and credit you the perfect righteousness that can reconcile you with God.
Bạn có thấy điều tuyệt vời nhất á, là sự cứu rỗi của Chúa Giêsu ban cho bạn là một món quà tặng không đòi giá.
Don't you see the most amazing thing is that Jesus gave this gift freely to you and me?
Vậy thì sao bạn lại từ chối? Vậy thì sao bạn lại trì hoãn và tiếp tục lao vào những công đức cá nhân để được cứu một cách vô ích vậy?
Then why do you still reject it, procrastinate it, and keep laboring in good works in vain?
Bạn chỉ cần đến với Chúa Giêsu ngày hôm nay. Bạn chỉ cần nói trong tấm lòng của mình như thế này: Lạy Chúa Giêsu, con biết bản chất con là một tội nhân. Con biết rằng con không thể làm gì để xóa bỏ mọi tội lỗi của con. Con nhận biết rằng không có việc tốt nào của con có thể đáp ứng sự công chính của Đức Chúa Trời để được đủ điều kiện vào vương quốc thiên đàng. Con biết rằng mọi nỗ lực của riêng mình không thể hòa giải con với Chúa được. Nhưng Ngài đã ban cho huyết màu nhiệm của Chúa Giêsu là đấng đã chết trên cây thập tự giá để cung cấp cho con đầy đủ sự công bình cứu rỗi này. Lạy Chúa Giêsu, con đến với Chúa và cầu xin Ngài cứu con ngày hôm nay.
You just need to come to Jesus today and say that, Lord Jesus, I know that I am a sinner by nature. I know that I cannot do anything to erase all my sins. I know that none of my good works can provide me the righteousness of God that God accepts to enter the kingdom of heaven. I know that all my self-righteousness cannot reconcile me with God. But you have the perfect blood when you die on the cross that can save me and give me the eternal life in heaven one day. Lord Jesus, I come to you and ask that you save me today.
Bạn có là người sẽ cầu nguyện như vậy không buổi sáng hôm nay? Có ai trong phòng nhóm này đến với Chúa sáng nay chưa bao giờ tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của mình? Nhưng mà sáng nay bạn hiểu tại sao có huyết, tại sao Chúa Giêsu đổ huyết trên cây thập tự giá, tại sao có thập tự giá? Vì Chúa làm tất cả mọi điều đó cho chính mình. Và bạn bằng lòng mời Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của mình làm cứu Chúa của mình. Có ai không? Tôi cầu nguyện cho chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giêsu, sáng nay bằng lòng mời Chúa Giêsu cầu nguyện như lời hướng dẫn tôi đã hướng dẫn quý vị, để mời Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của mình. Không có ai có thể tha thứ tội lỗi của mình được đâu, không có ai hết. Chúng ta yếu đuối, chúng ta cần có một đấng cứu thế. Chúa đã ban đấng cứu thế đó.
We cannot save ourselves. We need God. We need a Savior. God already sent a Savior who died on the cross for our sins. Look at the cross, everyone, and look at the blood of Christ. I invite you to come and tiếp nhận, receive Christ as your Lord and Savior. Có ai không? Tôi sẽ cầu nguyện. Tôi biết là một số quý vị đã nhận được cái check 600 đồng. Quý vị có cái check quý vị làm gì? Quý vị xé bỏ không? Quý vị bỏ vào nhà băng. Quý vị dùng. Có lẽ một số người đã dùng sạch rồi. Và quý vị biết là cái 600 đồng nó chỉ một cái giá trị tạm thời mà thôi. Nhưng mà còn sự cứu rỗi có giá trị đời đời. Cái định mệnh đời đời của mình. Mà chẳng lẽ bạn lại bỏ lỡ sao? I know many of us have received $600 check right from the government. You deposit into your bank. You didn't throw it away, did you? Some of you may already spend the money. But you know that $600 is just temporary value. You have today, you spend, and it's gone. But salvation that God provided is eternal. And God gave you as a gift. And you reject it. I pray that you won't. But you will receive that gift today. Wherever you are, you can just kneel down. And say, Lord Jesus, save me. Có ai nữa không? Trước khi chúng ta cầu nguyện, đây là cơ hội để quý vị tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Đây là cơ hội cuối cùng có thể quý vị được nghe lời mời gọi này. Đây là cũng thể là lời cuối cùng tôi mời gọi bạn đến với Chúa. Tôi không biết ngày mai tôi sẽ theo. Tôi cũng không biết ngày mai bạn sẽ theo. Cái điều nhất là chúng ta tin nhận Chúa. Hôm nay có ai không? Tôi sẽ cầu nguyện cho chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Con hết lòng cảm tạ Chúa, tình yêu thương của Ngài vô bờ vô bến. Khi chúng con là những tội nhân chìm đắm trong bùn lầy của tội lỗi, chúng con không làm được gì để có thể có mối liên hệ lại với Đức Chúa Trời, thì Ngài đã có cách giải hòa cho chúng con. Và Ngài đã sai con một của Ngài đến thế gian làm người chịu chết trên cây thập tự giá, đổ huyết chuộc tội cho chúng con. Bởi huyết đó đổ ra, tội chúng con đã được sạch. Và bởi tin cậy Đức Chúa Giêsu Christ, chúng con được tránh sự chết đời đời trong đường địa ngục. Nhưng chúng con được sự sống đời đời trong nước thiên đàng một ngày. Chúng con có lại cái mối liên hệ với Chúa. Và chúng con có thể sống một đời sống có ý nghĩa. Và một sống đời sống bình an và vui mừng. Cho dù bên ngoài nó có những gì xảy ra đi nữa. Để chờ đợi ngày Chúa Giêsu trở lại, ban cho chúng con nước thiên đàng y như lời là đã hứa. Con cầu xin Chúa Ngài cho những ai đang dự với chúng con trên online, hay kể cả những ai đang trong phòng nhóm này mà chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Nhưng ngày hôm nay họ hiểu tại sao Chúa chết trên cây thập tự giá. Tại sao Chúa phải bị đổ huyết vì tội lỗi của mình. Và họ bằng lòng ăn năn tội và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Con cảm ơn Chúa vô cùng. Và con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con.